Kính thưa Hội Thánh, phần đại Kinh Thánh làm nền tảng cho bài giảng sáng hôm nay sẽ được chép ở trong Ephesos đoạn 4 từ câu 1 đến câu 6. Lời khuyến dụ về cách tín đồ ăn ở trong Hội Thánh, xã hội và gia đình. Hội Thánh là một, sự ban cho và chức vụ thì nhiều. Vậy, tôi là kẻ thù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chiều nhau. Dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp têm. Chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người. Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. Hội Thánh cùng an tọa.
Xin kính chào Hội Thánh. Nhân dịp tôi đứng đây thì tôi xin chào mừng gia đình của Mục sư Nguyễn A Bên từ Sydney xuống tham dự vào nhóm với Hội Thánh buổi sáng hôm nay. Cũng chào mừng Urban là bạn của cô Thảo ở Geelong buổi sáng hôm nay cũng có đến nhóm với Hội Thánh. Kính thưa Hội Thánh, theo lịch của Hội Thánh thì chúng ta đang ở vào thời điểm của Đức Thánh Linh giáng lâm, cho nên bài giảng buổi sáng hôm nay nói về Đức Thánh Linh. Thánh Linh, công việc của Đức Thánh Linh đó là giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Trước khi đến với lời của Chúa, xin chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đến với lời của Ngài, xin Chúa giúp đỡ chính mình con để con có thể công bố lời của Chúa một cách rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ áp dụng. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa cũng giúp đỡ cho con dân của Chúa, chúng con nghe lời của Chúa, chúng con sống làm theo lời của Ngài, để chúng con giữ sự hiệp một của Thánh Linh trong Hội Thánh của Chúa. Chúng con hiệp chung cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Sau khi Chúa Jesus sống lại từ ở trong phần mộ, Ngài ở với các môn đồ của Ngài trong 40 ngày và 10 và sau đó thì Ngài thăng thiên. Sau khi Chúa thăng thiên, 10 ngày sau thì Đức Thánh Linh giáng lâm. Đức Thánh Linh giáng lâm để thành lập Hội Thánh của Chúa và điều khiển các sinh hoạt của Hội Thánh bằng quyền phép của Ngài. Trong đó có sự hiệp một của cộng đồng con dân Chúa ở trên đất. Và Đức Thánh Linh làm cho chúng ta trở nên một. Ngài đem chúng ta vào trong một báp têm. Một Hội Thánh. Hiệp một. Và Chúa Thánh Linh ngự ở trong mỗi người chúng ta. Do đó, sự hiệp một trong Hội Thánh không phải là do con người, nhưng mà bởi Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời tạo thành. Và mỗi con đốc nhân chúng ta có nhiệm vụ thiêng liêng, đó là giữ gìn điều mà Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta. Và chúng ta phải liên tục đặt mình ở trong nỗ lực giữ gìn điều mà Chúa đã định dạng trên Hội Thánh của Ngài. Hiệp một không phải là mang tính phong trào, nhưng mà đây là vấn đề cá nhân thuộc linh của mỗi người. Ở trong Ephesos chương 4 cho chúng ta những bí quyết để giữ gìn sự hiệp một của Đức Thánh Linh, đó là chúng ta sống với nhau cách khiêm nhường theo lời của Chúa dạy. Vậy tôi là kẻ tù của Chúa, khuyên anh em phải ăn ở cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em, phải khiêm nhường đến điều. Sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa ở trong thế kỷ thứ nhất, cũng như chúng ta đang sống ở trong thế kỷ thứ 21 này, là phải sống đúng với tiêu chuẩn của Chúa kêu gọi, đó là ăn ở một cách xứng đáng. Ăn ở nói đến nếp sống, cách sống của chúng ta hàng ngày. Chúng ta thường nghe truyền thông nói về hoàng tử nước này hay là công chúa nước nọ khi đi ra nước ngoài hành xử không đúng với địa vị của họ. Nhưng mà trong khi những người dân bình thường thì họ đi đâu, họ làm gì thì không ai phê bình, không ai chỉ trích họ. Do đó, thái độ và tư cách của con dân Chúa chúng ta phải sống xứng hiệp với địa vị là con của Đức Chúa Trời. Xứng đáng là sống cân xứng giữa việc địa vị và tư cách. Lời nói và việc làm của chúng ta phải đi đôi với nhau. Có người xưng mình là con của Chúa, nhưng mà họ sống không đúng những gì mà Chúa dạy, Chúa nói, nhưng mà làm ngược lại với điều Chúa dạy. Khi Phaolô nói đến chức phận, không chỉ nói đến chức mà thôi, nhưng mà còn nói đến bổn phận của một con dân Chúa. Làm con dân của Chúa là một chức, nhưng mà áp dụng lời Chúa, thực hành lời Chúa, sống theo lời Chúa, đó là một bổn phận. Chức phận không phải là một tước vị ở trong hội thánh của Chúa. Tất cả con dân của Chúa được Chúa kêu gọi là thuộc về Ngài. Chúng ta có bổn phận phải sống xứng đáng với danh phận mà Chúa ban cho, đó là danh phận cơ đốc nhân. Trong sáu câu đầu tiên ở trong đoạn 4 có 10 chữ hiệp một để nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiệp một. Những bản tính của sự hiệp một, sứ đồ Phaolô nêu ra rằng đó là khiêm nhường. Ông nói rằng khiêm nhường đến điều. Từ ngữ khiêm nhường đến điều còn những bản dịch khác dịch là hết mực khiêm tốn. Khi mà sứ đồ Phaolô khuyên con dân Chúa phải sống hết mực khiêm tốn, làm cho chúng ta, làm cho những người đọc liên tưởng đến hình ảnh của Đức Chúa Giêsu là gương mẫu cho chúng ta về sự khiêm nhường. Đức Chúa Giêsu là đấng cao nhất, nhưng mà Ngài đã hạ mình xuống một cách thấp nhất. Ở trong Giăng chương 13, sứ đồ Giăng ghi lại hình ảnh của Chúa Giêsu cho chúng ta thấy hình ảnh Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đồ của Ngài. Chúa lấy khăn quấn ngang lưng, lấy nước rồi rửa chân cho môn đồ của Ngài, những đôi chân dơ bẩn. Chúa là đấng cao nhất, nhưng mà bằng lòng hạ mình để làm một công việc thấp hèn nhất, đó là rửa chân cho các môn đồ của Ngài. Đây là điều mà Chúa muốn dạy các môn đồ của Chúa, hãy ra đi và sống khiêm nhường đối với người khác. Và khiêm nhường là một mỹ đức mà Đức Chúa Trời yêu quý. Kinh Thánh cho chúng ta biết nhiều về Chúa ban phước cho người khiêm nhường. Lời Chúa nói rằng hết thảy hãy đối với nhau bằng trang sức bằng khiêm nhường, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo và ban ơn cho người khiêm nhường. Lý do người khiêm nhường được Đức Chúa Trời ban phước là vì người khiêm nhường biết đặt đúng vị trí của mình, đặt mình ở chỗ thấp hơn và tự làm cho mình nhỏ hơn theo ý nghĩa quên mình để phục vụ người khác. Và phục vụ trong tinh thần hạ mình, quên mình như Chúa Giêsu đã làm. Và đối lại với khiêm nhường là kiêu ngạo. Người kiêu ngạo nghĩ mình cao hơn những gì mình thực tế, những gì của mình. Và người kiêu ngạo hay khoe khoang thể hiện thái độ tự đắc một cách tinh vi. Người đó ham thích địa vị, ham thích những lời khen ngợi. Ai không đồng ý hay là chê bai ý kiến của mình thì tỏ thái độ bực bội và để tâm cố chấp. Và người kiêu ngạo trở nên tự phụ vì đề cao mình quá mức. Và không thấy ai là người đáng tôn trọng. Và với tâm tánh như thế, người kiêu ngạo khó có thể khiêm tốn, khó có thể hòa mình để hợp tác với nhau. Nếu không hòa mình, không hợp tác, không hỗ tương với nhau thì làm sao giữ được sự hiệp một ở trong Chúa. Trong một hình thức khác, Có những người ở sống ở trong cộng đồng Cơ Đốc sống một cách khiêm nhường giả tạo. Vì giả tạo cho nên người đó sử dụng những từ ngữ nói năng thể hiện hành vi như là khiêm tốn, nhưng thực chất là kiêu ngạo. Tỏ ra khiêm tốn nhưng kiêu ngạo. Và người khác chỉ hiểu được sau khi một thời gian dài sống với nhau, tiếp xúc với nhau, kề cận với nhau thì mới biết. Và người đó họ mình quá mức không khiêm tốn như lời của Chúa dạy. Nhưng mà người sống khiêm nhường là người biết ứng xử, biết nhún nhường trong mối quan hệ của mình, biết đánh giá cái hay của mình vừa phải và dè dặt tôn trọng người khác trong sự lắng nghe ý kiến của người khác. Không bao giờ dành cái hay, cái đúng, cái lợi cho mình. Nhưng mà sống hòa hợp, sống khiêm nhường, sống không tranh giành, sẵn sàng nhận lấy vai trò của một người đầy tớ để phục vụ Chúa, phục vụ anh em của mình. Qua đó giữ được sự hiệp một của Đức Thánh Linh ở trong cộng đồng Cơ Đốc. Dù người đó đối mặt với bất cứ tình huống nào cũng vẫn giữ được thái độ đó. Tinh thần khiêm nhường đem đến lợi ích trong việc gây dựng hội thánh cho mỗi cá nhân tín hữu. Khiêm nhường giúp cho chúng ta hưởng được sự tương giao thật, tôn trọng nhau, tránh những vấn đề rắc rối có thể gây chia rẽ ở trong hội thánh. Sống với nhau một cách khiêm nhường là một trong những bí quyết để giữ gìn sự hiệp một ở trong hội thánh. Và thứ hai là sống cách mềm mại. Vậy tôi là kẻ tù của Chúa, khuyên anh em phải ăn ở cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em, phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều. Từ ngữ mềm mại còn được dịch là hiền lành, nhã nhặn, nhu mì. Trong một góc cạnh nào đó, mềm mại có thể hiểu được là thể hiện lòng khiêm nhường hết mực một cách thành thật và yên lặng sẵn sàng đầu phục Chúa và người khác. Sứ đồ Phao-lô dạy con dân Chúa ở tại Ê-phê-sô là phải sống mềm mại hết mực để gìn giữ sự hiệp một của Đức Thánh Linh. Khi đưa ra lời dạy này, sứ đồ Phao-lô biết rõ chúng ta. Sứ đồ Phao-lô hiểu chúng ta là con người, không có người nào có thể hoàn toàn hoàn hảo được. Và vì thế chúng ta phải cần nhờ sức Chúa để có thể chịu đựng nhau, có thể chấp nhận nhau. Mỗi người đều có giá trị trước mặt Chúa. Chúng ta đều bình đẳng như nhau. Mỗi người đều có những cá tính đáng quý. Mỗi người phải cố gắng hết mực nhường nhịn nhau, bảo vệ, gìn giữ, xây dựng hiệp một trong hội thánh của Chúa. Có người cho rằng muốn tránh tranh cãi, va chạm là bỏ đi là hay nhất. Bởi vì bỏ đi là mình không đối diện với những điều đó nữa. Nhưng mà sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta ngược lại. Đó là hãy đến với Chúa, hãy tiếp nhận nhau và nhường nhịn nhau trong tình yêu của Chúa và hết lòng giữ sự hiệp một ở trong Thánh Linh. Ngược lại với mềm mại là không nhã nhặn, là mất lịch sự, là quá cứng ngắc hay là hung dữ. Kinh Thánh dạy chúng ta phải cư xử với người khác một cách hiền lành, nhã nhặn. Lời của Chúa dạy rằng, nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Trong tinh thần đó, Martin Luther đã giải thích mềm mại là một sức mạnh được kiểm soát chứ không phải là hèn nhát, nhu nhược. Chúa Giê-xu của chúng ta, Ngài có lòng nhu mì và khiêm nhường. Nhưng mà Chúa đã đuổi những kẻ đánh bạc, đổi bạc ở trong đền thờ của Ngài ra khỏi. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 29 có ghi cho chúng ta câu chuyện đó. Mềm mại không phải là một loại tình cảm yếu đuối, Nhưng mà chúng ta chấp nhận nhau một cách tích cực, nhã nhặn khi bất cứ điều gì xảy đến cho bản thân của mình, và đồng thời cũng phải giữ mối chân tình đối với mọi người. Chúng ta là dân sự của Chúa, là người bắt chước Đấng Christ. Chúng ta được kêu gọi phải nói năng một cách mềm mại, phải khích lệ con dân của Chúa với nhau, nhất là những ai đang gặp sự tranh chiến. Đôi khi chúng ta cũng cần phải cáo trách anh em của mình, nhưng mà phải cáo trách với mục đích là dìu dắt người đó trở về lại với Chúa. Chúng ta phải mềm mại dẫn dắt, hướng dẫn anh em mình, không gai gắt, không lên án anh chị em mình ở trong gia đình hay là ở trong hội thánh. Trong hội thánh Chúa có điều gì sai trật, chúng ta cũng cần phải dẫn dắt anh em của mình trong tinh thần mềm mại. Và con dân của Chúa, chúng ta cần phải đối xử với nhau cách mềm mại, bởi vì danh dự của chúng ta là mỏng manh, tình cảm của chúng ta dễ sức mẻ, giống như hàng dễ vỡ, cho nên chúng ta không thể thô bạo lẫn nhau được. Người mềm mại là người tôn trọng người khác, và tỏ lòng tôn trọng đó bằng cách đối xử với nhau hàng ngày. Ngay cả trong gia đình, vợ chồng cũng cần phải đối xử với nhau một cách mềm mại khi giải quyết những nan đề ở trong gia đình. Nếu một trong hai người có tinh thần tự phụ, quá tự cao, thiếu kiên nhẫn, tranh cạnh vai trò hay là địa vị ở trong gia đình, thì người có tính mềm mại sẽ thảo luận cùng nhau để giải quyết những nan đề khi nan đề xảy ra, để tránh những nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra ở trong gia đình, ở trong hội thánh của Chúa. Và ở trong hội thánh của Chúa, chúng ta lại càng phải cư xử với nhau một cách mềm mại, nhẹ nhàng, dịu dàng, lịch sự, tử tế, và mềm mại sửa đổi người sai phạm. Chúng ta phải đối đãi với nhau một cách nhã nhặn, mềm mại là phương cách để giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Và phần thứ ba đó là sống nhịn nhục yêu thương. Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục lấy lòng yêu thương mà chiều nhau. Từ nhẫn nhục, nghĩa đen là chậm nóng giận hay là chịu đựng lâu dài, kiên nhẫn. Từ này có ý nói là chúng ta có thể chịu đựng được lâu dài đối với một ai đó, trong cảm thông, trong yêu thương, mà không hề gợn lên một ý định thù oán. Chúa Giêsu đã nhẫn nhục với một dân tộc vô tín, vô ơn. Chúa đối với họ đầy ân sủng, nhưng mà họ đối với Ngài vô ơn bằng cách đóng đinh con Ngài ở trên thập tự giá. Và nhất là Chúa cũng đặc biệt kiên nhẫn với 12 môn đồ của Ngài. Họ ở với Chúa 3 năm. Chúa đã tỏ cho họ những điều họ sai trật. Chúa đã hàng ngày chỉnh sửa họ một cách nhịn nhục và bày tỏ lòng thương xót đối với họ. Sứ đồ Phaolô dạy con dân Chúa ở tại Ê-phê-sô cũng như chúng ta ngày hôm nay, đó là phải sống với nhau trong sự nhịn nhục để giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Con người xác thịt của chúng ta thường không thỏa lòng về một việc nào đó, ắt sẽ nhanh chóng chúng ta sẽ phản đối, và nhất là phản đối một cách kịch liệt. Lắm khi chúng ta còn lập luận rằng nhịn là nhục. Và khi chúng ta không nhịn nhục thì chúng ta sẽ để cho xác thịt của chúng ta làm việc. Khi xác thịt nổi lên thì chúng ta sẽ phá vỡ cái sự hiệp một ở trong cộng đồng con dân Chúa. Bất kỳ một người Cơ Đốc nào sốt sắng hầu việc Chúa, muốn dự phần vào công việc Chúa, muốn tham gia vào những mục vụ ở trong hội thánh, chắc chắn sẽ có những bất đồng, chắc chắn sẽ có những tranh cãi. Nhưng mà chúng ta hãy nhịn nhục để chúng ta có thể sống hòa thuận với nhau. Trước những tình huống như vậy, chúng ta cần phải kiên nhẫn, chúng ta cần phải chịu đựng để giữ được hòa khí, giữ sự hiệp một ở trong hội thánh. Có người đã nói, bộc lộ sự nóng nảy ra ngoài, đó là bản năng. Nhưng mà kìm nén được sự nóng giận, đó là bản lãnh. Khi một người Cơ Đốc sống và bước đi theo Thánh Linh, chúng ta sẽ biết yên lặng, bình tĩnh trước những gì trái ý gây tổn hại cho mình bởi người khác. Và đây là thái độ của Môi-se khi ông bị anh ruột và chị ruột là Aaron và Miriam chỉ trích. Mặc dù bị chỉ trích, nhưng mà Môi-se vẫn yên lặng, bình tĩnh, chịu đựng. Cho nên Đức Chúa Trời đã khen ông là một người khiêm hòa hơn hết ở trong dân số ký đoạn 12. Chúa cũng muốn chúng ta cũng vậy, học được tinh thần nhẫn nhục chịu đựng như vậy. Chúng ta không trả đũa, không ăn thua, dù là bị khiêu khích, dù là bị xúc phạm, nhưng mà nhường nhịn nhau, sống với nhau trong nhịn nhục là yếu tố để góp phần giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh ở trong hội thánh. Từ ngữ lấy lòng yêu thương mà chiều nhau mô tả tình yêu thương chịu đựng. Và tình yêu thương chịu đựng là kết quả của lòng nhẫn nhục, mềm mại, cũng được sinh ra từ sự khiêm nhường. Đây là loại tình yêu mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta áp dụng. Loại tình yêu đến từ Đức Chúa Trời. Tình yêu đó là tình yêu tìm kiếm ích lợi cho người khác, theo tinh thần của Phao-lô dạy con dân Chúa ở trong Philip. Cho dù người ta có làm tổn thương mình, nhưng mà người có tình yêu thương sẽ sẵn sàng phủ lên một tấm chăn để che đậy tất cả. Sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa ở tại Ê-phê-sô phải sống với nhau trong tình yêu thương, giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Nhưng mà thực tế đáng tiếc, ở trong cộng đồng con dân của Chúa, ngày nay có quá nhiều người mang danh là Cơ Đốc nhân nhưng mà không sống theo lời của Chúa, không sống yêu thương thật sự như điều Chúa dạy. Đức Chúa Trời yêu thương, hòa hợp, hiệp nhất, nhưng mà con người chúng ta bất cứ sống ở đâu, làm việc gì, không sớm thì muộn cũng nảy sinh ra ý tưởng bè phái, gây nên chia rẽ, tạo ảnh hưởng riêng cho mình để thỏa mãn bản chất xác thịt của mình. Đức Chúa Trời đầy lòng nhân từ thương xót, nhưng mà con người của chúng ta thì không cảm thông như Chúa. Chúng ta cư xử với nhau một cách cay nghiệt, lắm khi không có tình người, nói chi tình của Chúa. Đức Chúa Trời tha thứ cho chúng ta dồi dào. Tha thứ là bỏ qua tất cả những lỗi lầm mà chúng ta đã vi phạm với Chúa. Nhưng chúng ta thì không như vậy. Chúng ta chất chứa giận hờn đối với nhau đầy cố chấp, thiếu tình thương, giao tiếp với nhau bằng những ngôn ngữ có vẻ là tha thứ, nhưng mà ở trong lòng thì thật sự không có sự tha thứ. Cứ luôn chất chứa những oán hờn, những cay đắng ở trong lòng, những thù ghét ở trong lòng. Và nếu sống như vậy, đời sống của chúng ta không tỏ ra tình yêu thương. Mà nếu không yêu thương thì không thể nào dung chịu được anh em của mình, không thể nào cảm thông được. Và chắc chắn thì sẽ không có sự hòa hợp. Không có sự hòa hợp thì không có sự hiệp một. Tuy nhiên khi để Đức Thánh Linh đầy dẫy ở trong lòng của chúng ta, thì chúng ta sẽ dễ dàng bỏ qua những lỗi lầm của anh chị em của mình, kiềm chế sự cứ trách cứ, yêu thương mọi người theo lời của Chúa dạy, và chúng ta có thể dung chịu với nhau trong tình yêu thương như sứ đồ Phaolô đã dạy, để trở nên một người giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Lời Chúa nói rằng tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Một đầy tớ Chúa có kinh nghiệm đã nói rằng một khi đã ở trong sự cứu rỗi và nên thánh, chúng ta đã biết rõ tình yêu thương của Chúa, sự yên ủi, sự tha thứ, sự thương xót và ân điển của Ngài, và điều đó đã thúc giục chúng ta không thôi tìm kiếm điều quý báu từ tấm lòng của Đức Chúa Giêsu Christ. Ấy là sự hiệp một giữa dòng dân sự của Ngài. Sống với nhau yêu thương, hiệp một, đó là yếu tố để ai nấy góp phần giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh ở trong hội thánh của Ngài. Và điều thứ tư là chúng ta sống với nhau trong hòa bình. Dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, nhưng anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi. Để dễ hiểu, chúng ta cần giải nghĩa một số từ ngữ mà chúng ta có thể suy gẫm để ý văn tự đã được dùng Follow dùng để làm sáng tỏ hơn. Động từ giữ gìn có nghĩa là cố gắng hết sức hay là liên tục nỗ lực. Từ này mang hai ý tưởng. Thứ nhất đó là nỗ lực của lòng nhiệt thành, và thứ hai là ý chí muốn thực hiện điều đó ngay bây giờ. Và từ dây có nghĩa là sợi dây đai để chỉ về sự ràng buộc lẫn nhau. Sứ đồ Phaolô mô tả thân thể của Đấng Christ được nối kết, được ràng buộc bởi những chi thể lại bằng sợi dây đan dệt, kéo giữ các phần còn lại với nhau được sống động, đó là dây hòa bình. Hòa bình cũng có nhiều ý nghĩa, nhưng mà ý nghĩa thứ nhất đó là khi chúng ta sống hòa bình là chúng ta được an ninh ở trong tâm hồn của mình. Chúng ta sống hòa thuận với nhau, chúng ta vui vẻ, chúng ta an ninh ở trong tâm hồn của mình. Và khi chúng ta sống hòa thuận với nhau thì chúng ta không tranh chấp, không tranh chiến, không cạnh tranh với anh em của mình, với người khác. Người sống hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy lòng thương xót là người mà Kinh Thánh gọi là được sự khôn ngoan từ nơi Chúa. Nhưng sự khôn ngoan từ trên xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hài lòng giả hình. Sống như gia cơ dạy, đó là sống khôn ngoan, sống không có giả hình. Đó là người thật sự kinh nghiệm được sự an ninh ở trong chính tâm hồn của mình. Người đó không mang ý tưởng tranh chiến đối với người khác. Sống trong đầm ấm, sống trong hòa thuận với mọi người. Bởi vì hòa thuận, hòa bình thật sự được dựa trên cơ sở đó là tình yêu, mà tình yêu thật của Chúa. Và tình yêu thật sẽ sanh ra nhịn nhục thật, mềm mại thật, khiêm nhường thật. Con dân của Chúa chúng ta ngày nay cũng cần sự hòa thuận đó để ràng buộc mỗi cá nhân lại với nhau bằng sợi dây hòa bình, là những tế bào được nối kết với nhau trong một thân thể như được mô tả ở trên, để nhờ đó chúng ta được hiệp một ở trong Thánh Linh của Ngài. David Chapman đã nhận định, khi một người cho rằng mình là con cái của Chúa nhưng không dành thời gian đủ để thông công với anh em, thường chỉ trích người khác, coi thường sự thiêng liêng của hội thánh, thực hành sự tận hiến trong cô độc, thì chúng ta cần xem lại người đó có bị lừa dối hay không. Bởi thật sự có Chúa sống trong người đó, ắt sự sống của Chúa sẽ tác động làm dịu đi mọi cay đắng, làm tan đi sự cứng cỏi và làm nảy nở tình yêu thương để sống trong hòa thuận. Để đề phòng sự chia rẽ giữa dòng con dân của Chúa với nhau, như Phaolô đã khuyên là chúng ta phải hiệp một ở trong dòng cơ đốc nhân. Con dân Chúa phải chuyên tâm giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Thánh Linh khiến cho chúng ta, tất cả chúng ta đều trở nên một ở trong Đấng Christ. Thân thể của chúng ta được Thánh Linh ngự vào. Do đó giữ gìn sự hiệp một, đó là sống ở trong Thánh Linh, sống trong hòa bình. Và hòa bình là sợi dây ràng buộc các chi thể lại ở trong một thân với nhau, bất chấp những sự khác biệt. Vì tất cả chúng ta đều ở trong một thân thể của Đấng Christ. Và trong đó mỗi chi thể được đặt vào trong thân thể của Ngài. Khi lúc chúng ta quy đạo, vì chúng ta chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, một Chúa, một sự trông cậy, một đức tin, một phép báp têm, một Đức Chúa Trời, một Cha. Một trong những phước lành mà Chúa Giê-xu đã giảng trên bài giảng ở trên núi, đề cập trên bài giảng trên núi, đó là làm cho mọi người hòa thuận. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 9. Do đó con dân của Chúa ở trong Hội Thánh, chúng ta phải có trách nhiệm, có nhiệm vụ là giúp anh chị em hòa thuận lại với nhau, giúp những người bất hòa ở trong Hội Thánh hòa thuận lại với nhau. Vì chúng ta là những chi thể của nhau, chúng ta có trách nhiệm lẫn nhau. Đôi lúc chúng ta thấy những bất hòa đối với những người khác, chúng ta không muốn can thiệp vì sợ mang họa đến mình, sợ đem lại phiền toái cho mình. Nhưng mà đừng quên rằng bất kỳ sự bất hòa nào ở trong Hội Thánh chắc chắn cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng thuộc linh của Hội Thánh. Cho nên chúng ta, trách nhiệm của mỗi người khi đối với anh chị em bất hòa, đó là chúng ta phải giúp họ giải hòa. Nhất là không đứng về một bên nào, không đứng về một phía nào để chỉ trích bên này sai, bên kia đúng, hay là đổ dầu vào lửa, nhưng mà cùng nhau đem lại sự hòa thuận, hiệp một ở trong Hội Thánh. Khi mỗi cơ đốc nhân chúng ta sống hòa thuận với nhau, đó là một hành động đầy tích cực thiêng liêng, góp phần giữ gìn bảo vệ sự hiệp một của Thánh Linh trong thân thể của Đấng Christ. Nhiều khi chúng ta hiểu sai về sự hiệp một, nghĩa là mỗi người phải giống nhau. Nhưng mà hiệp một đúng nghĩa là dù mỗi người chúng ta khác nhau, nhưng mà tất cả chúng ta đều có một tâm tình hướng lòng về Chúa và hướng về công việc nhà của Ngài. Ai nấy đều gặp gỡ nhau ở một điểm chung, đó là đem lại lợi ích cho công việc nhà của Chúa. Đó chính là sự hiệp một của Thánh Linh mà Hội Thánh của Chúa ngày nay rất cần và cần phải có. Chúng ta nhớ ngày xưa khi dân của Chúa sau thời gian lưu đày 70 năm, họ trở về định cư ở trong đất nước, nhưng mà họ không có đền thờ để mà thờ phượng Chúa. Và họ biết họ là con dân Chúa, họ phải có đền thờ để thờ phượng Chúa, để dâng của lễ cho Chúa. Cho nên họ đã hiệp nhau lại, nhiều người nhưng mà họ hiệp nhau lại như một người, để họ hướng về một mục đích chung, đó là xây dựng đền thờ của Đức Chúa Trời, để họ có thể đến mà thờ phượng Chúa. Người nhiều tuổi, người trẻ tuổi, người làm việc này, người làm việc kia, nhưng mà họ hiệp lại như một người để mà xây dựng nên một đền thờ, để họ có đền thờ để thờ phượng Chúa, hầu về Chúa. Ngày nay chúng ta cũng cần học gương của con dân Chúa ngày xưa. Chúng ta hiệp một ở trong Thánh Linh để xây dựng Hội Thánh của Chúa, giữ gìn sự hiệp một ở trong Hội Thánh của Ngài. Mong rằng lời của Chúa buổi sáng hôm nay nhắc nhở chính mình tôi và quý ông bạn chị em, chúng ta cùng sống với nhau trong lời của Chúa. Lời Chúa Ê-phê-sô đoạn 4 câu 1 câu 6 cho chúng ta những bí quyết để giữ gìn sự hiệp một. Đó là cơ đốc nhân phải sống với nhau cách khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, tha thứ, yêu thương và sống trong hòa bình. Hội thánh là thân thể của Chúa, Đấng Christ là đầu và các thành viên là những bộ phận khác được nuôi dưỡng bởi cùng một sự sống, đó là Đức Thánh Linh. Hội thánh là một gia đình do Đấng Christ làm chủ và mỗi Cơ Đốc nhân đều là anh chị em của nhau. Bởi cớ ấy, hiệp một là một bản chất, là một đặc trưng của hội thánh. Để phân biệt với cộng đồng con dân của Chúa với những cộng đồng khác, hiệp một không phải do chúng ta cố gắng tạo nên, nhưng mà đó là điều vốn có. Chúng ta phải nỗ lực giữ gìn khi mỗi người thật sự sống trong quyền năng của Chúa Thánh Linh. Amen. Xin chúng ta đến với lời của Chúa. Là Chúa, chúng con được lời của Ngài nhắc nhở chúng con sống ở trong khiêm nhường, hạ mình, nhịn nhục, yêu thương, hòa bình. Chúng con biết đây là điều khó làm. Nếu bởi sức riêng của chúng con xin Chúa Thánh Linh giúp đỡ chúng con để chúng con có thể áp dụng lời Chúa một cách thành công trong đời sống của chúng con, để hội thánh Chúa được hiệp một, để chúng con hướng về những người chưa biết đến Chúa, chúng con rao truyền danh của Chúa để đem họ đến với Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con hiệp chung cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.